Tác phẩm Non nước Hà Nội, tác giả Quảng Văn, nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2009, người đọc Trung Nghị. Chương trình Thắp sáng niềm tin do Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist phối hợp với Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Chương mở đầu, tổng quan về Hà Nội. Hà Nội là thủ đô, đồng thời cũng là thành phố lớn thứ hai Việt Nam với dân số 6,233 triệu người. Hà Nội thuộc đồng bằng sông Hồng Trù Phú, nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị và văn hóa ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Năm 1010, Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý, quyết định rời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về Thăng Long. Trong suốt thời kỳ của những triều đại Lý, Trần, Lê, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán, trung tâm văn hóa, giáo dục của cả miền Bắc. Khi Triều Tây Sơn rồi nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, kinh đô được chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ phủ của Liên bang Đông Dương và được người Pháp xây dựng, quy hoạch lại. Trải qua hai cuộc chiến tranh, Hà Nội là thủ đô của miền Bắc. Đến khi đất nước thống nhất, Hà Nội vẫn giữ vai trò này cho tới ngày nay. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay có diện tích 3.324,92 km², gồm một thị xã, 10 quận và 18 huyện ngoại thành. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế của cả quốc gia. Hà Nội cũng là một trung tâm văn hóa, giáo dục với các nhà hát, bảo tàng, các làng nghề truyền thống, những cơ quan truyền thông cấp quốc gia và các trường đại học lớn. Nhưng cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh, việc dân số tăng quá nhanh cùng quá trình đô thị hóa không được quy hoạch tốt đã khiến Hà Nội đang dần mất đi những vẻ đẹp vốn có. Nhiều di sản kiến trúc của thành phố đang dần biến mất, thêm vào đó là sự phát triển không đồng đều giữa nội thành và ngoại thành cũng đang là một vấn đề đáng lo ngại ở Hà Nội ngày nay. Địa lý. Nằm trong vùng trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20 độ 53 phút đến 21 độ 23 phút vĩ độ Bắc và 105 độ 44 phút đến 106 độ 02 phút kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ ở phía Tây. Có thể nhận thấy địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ 5m đến 20m so với mực nước biển. Nhờ phù sa bồi đắp, 3/4 diện tích tự nhiên của Hà Nội là đồng bằng, nằm ở hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng và chi lưu các con sông khác. Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với các đỉnh như Ba Vì cao 1.281m, Gia Dê 707m, Chân Chim 462m, Thanh Lanh 427m, Thiên Chù 378m. Khu vực nội ô, thành phố cũng có một số gò đồi thấp như gò Đống Đa, núi Nùng. Thủy văn. Thành phố Hà Nội nằm cạnh sông Hồng và sông Đà, hai con sông lớn của miền Bắc. Sông Hồng dài 1.183 km, bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc, chảy vào Hà Nội ở huyện Ba Vì và ra khỏi thành phố ở khu vực huyện Phú Xuyên, tiếp giáp Hưng Yên. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng 1/3 chiều dài của con sông này trên đất Việt Nam. Sông Đà là ranh giới giữa Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sông Hồng ở phía bắc thành phố, khu vực huyện Ba Vì. Ngoài hai con sông lớn kể trên, qua địa phận Hà Nội còn nhiều con sông khác như sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ. Nhiều con sông nhỏ cũng chảy trong khu vực nội ô như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu. Những con sông này trở thành những đường tiêu thoát nước thải của thành phố. Hà Nội là một thành phố đặc biệt có nhiều đầm hồ, dấu vết còn lại của các dòng sông cổ. Trong khu vực nội thành, Hồ Tây có diện tích lớn nhất khoảng 500 hectare, đóng vai trò quan trọng trong khung cảnh đô thị. Ngày nay, Hồ Tây được bao quanh bởi nhiều khách sạn, biệt thự. Hồ Gươm nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố, khu vực sầm uất nhất, luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với Hà Nội. Trong khu vực nội ô, có thể kể tới những hồ nổi tiếng khác như Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ. Ngoài ra, còn nhiều đầm hồ lớn nằm trên địa phận Hà Nội như Kim Liên, Liên Đàm, Ngải Sơn, Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Cù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quang Sơn. Do sự phát triển đô thị quá mạnh mẽ trong những thập niên cuối của thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, phần lớn các sông hồ Hà Nội hiện nay đang rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Khí hậu. Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho khí hậu vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Thuộc vùng nhiệt đới, thành phố quanh năm tiếp nhận lượng bức xạ mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Do tác động của biển, Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn, trung bình 114 ngày mưa một năm. Một đặc điểm rõ nét của khí hậu Hà Nội là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa nóng, lạnh. Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, kèm theo mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 29,2 độ C. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau là khí hậu của mùa đông với nhiệt độ trung bình 15,2 độ C. Cùng với hai thời kỳ chuyển tiếp vào tháng 4 và tháng 10, khí hậu thành phố có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu và đông. Khí hậu Hà Nội cũng ghi nhận những biến đổi bất thường. Vào tháng 5 năm 1926, nhiệt độ tại thành phố được ghi lại ở mức kỷ lục 42,8 độ C. Tháng 1 năm 1955, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 2,7 độ C. Đầu tháng 11 năm 2008, một trận mưa kỷ lục đổ xuống các tỉnh miền Bắc và miền Trung khiến 18 cư dân Hà Nội thiệt mạng và gây thiệt hại cho thành phố khoảng 3.000 tỷ đồng. Dân cư. Vào năm 1954, thành phố Hà Nội chỉ có 53.000 dân trên diện tích 152 km2. Có thể nhận thấy một phần rất lớn trong số những cư dân đang sống ở Hà Nội hiện nay không sinh ra tại thành phố này. Lịch sử của Hà Nội cũng đã ghi nhận dân cư của thành phố có những thay đổi, xáo trộn liên tục qua thời gian. Ở những làng ngoại thành, ven đô cũ, nơi người dân sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, thường không có sự thay đổi lớn. Nhiều gia đình nơi đây vẫn giữ được gia phả từ những thế kỷ thứ 15, 16. Nhưng trong nội ô, khu vực của phố phường thương nghiệp và thủ công, dân cư xáo trộn rất nhiều. Những thương nhân và thợ thủ công ít khi sống cố định nhiều đời tại một điểm. Gặp khó khăn trong kinh doanh, những thời điểm sa sút họ tìm tới vùng đất khác. Cũng có những trường hợp, một gia đình có người đỗ đạt được bổ nhiệm làm quan tỉnh khác và đem theo gia quyến, đôi khi cả họ hàng đi cùng. Từ rất lâu, Thăng Long đã trở thành điểm đến của dân cư khắp mọi miền Tổ quốc. Vào thế kỷ thứ 15, dân các chấn về Thăng Long quá đông khiến vua Lê Thánh Tông có ý định buộc tất cả phải về nguyên quán. Nhưng khi nhận thấy họ chính là lực lượng lao động và nguồn đóng góp thuế quan trọng cho kinh đô, triều đình đã cho phép họ ở lại. Tìm đến kinh đô Thăng Long còn có cả những cư dân ngoại quốc, phần lớn là người Hoa. Trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc, rất nhiều những người Hoa đã ở lại sinh sống tại thành phố này, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê. Vẫn có những người Hoa tới xin phép cư ngụ tại Thăng Long. Theo sư địa chí của Nguyễn Trãi, trong số 36 phường hợp thành kinh đô Thăng Long, có hẳn một phường người Hoa là phường Đường Nhân. Tương tự, không ít những người Chăm cũng tìm tới và ở lại thành phố. Những thay đổi về dân cư vẫn diễn ra liên tục và kéo dài cho tới ngày nay. Các thống kê trong lịch sử cho thấy dân số Hà Nội tăng mạnh mẽ trong nửa thế kỷ gần đây. Vào thời điểm năm 1954, khi bộ đội tiếp quản Hà Nội, thành phố có 53.000 dân trên diện tích 152 km2. Đến năm 1961, thành phố được mở rộng, diện tích lên tới 584 km2, dân số 91.000 người. Năm 1978, Quốc hội quyết định mở rộng thủ đô lần thứ hai với diện tích đất tự nhiên 2.136 km2, dân số 2,5 triệu người. Tới năm 1991, địa giới Hà Nội tiếp tục thay đổi, chỉ còn 924 km2, nhưng dân số vẫn ở mức hơn 2 triệu người. Trong suốt thập niên 1990, cùng việc các khu vực ngoại ô dần được đô thị hóa, dân số Hà Nội tăng liên tục, đạt con số 2.672.122 người vào năm 1999. Sau đợt mở rộng địa giới gần đây nhất vào tháng 8 năm 2008, thành phố Hà Nội có 6,233 triệu dân so với con số 3,4 triệu vào cuối năm 2007. Dân số thành phố đã tăng 1,8 lần và Hà Nội cũng nằm trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Mật độ dân số Hà Nội hiện nay cũng như trước khi mở rộng địa giới hành chính không đồng đều giữa các quận nội ô và khu vực ngoại thành. Trên toàn thành phố, mật độ dân cư trung bình 1.875 người trên 1 km vuông, nhưng tại quận Đống Đa, mật độ lên tới 35.341 người trên 1 km vuông. Trong khi đó, ở những huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, mật độ dân số không tới 1.000 người trên 1 km vuông. Sự khác biệt giữa nội thành và huyện ngoại thành còn thể hiện ở mức sống, điều kiện y tế, giáo dục. Về cơ cấu dân số, theo số liệu điều tra vào mùng 1 tháng 4 năm 1999, cư dân Hà Nội và Hà Tây khi đó chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao, Mường, Tày chiếm 0,9%. Năm 2006, cũng trên địa bàn Hà Nội và Hà Tây, cư dân đô thị chiếm tỷ lệ 41,1% và cư dân nông thôn là 58,1%. Tỷ lệ nữ chiếm 50,7% và nam là 49,3%. Toàn thành phố hiện nay còn khoảng 2,5 triệu cư dân sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp. Kiến trúc và quy hoạch đô thị. Lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa phong phú đã giúp Hà Nội có được kiến trúc đa dạng và mang những dấu ấn riêng. Nhưng sau một thời gian phát triển và quy hoạch, thành phố hiện nay có diện mạo đang ngày càng đổi khác về mặt cơ sở hạ tầng và kiến trúc. Về mặt kiến trúc, có thể chia Hà Nội thành 4 khu vực: khu phố cổ, khu thành cổ, khu phố Pháp và các khu mới quy hoạch. Khu phố cổ. Khu phố cổ Hà Nội, trung tâm lịch sử của thành phố, hiện nay vẫn là khu vực đông đúc nhất. Địa giới không gian khu phố cổ có thể coi là một hình tam giác cân với đỉnh là phố Hàng Than, cạnh phía đông là đê sông Hồng, cạnh phía tây là Hàng Cót, Hàng Điếu, Hàng Sa, còn đáy là trục Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ. Qua nhiều năm, những cư dân sinh sống nhờ các nghề thủ công, buôn bán tiểu thương đã hình thành những con phố nghề đặc trưng mang những cái tên như Hàng Bạc, Hàng Đường, Hàng Thùng. Tất cả các ngôi nhà hai bên đường khu phố cổ đều theo kiểu nhà ống, mang nét đặc trưng, bề ngang hẹp, chiều dài sâu, đôi khi thông sang phố khác. Bên trong các ngôi nhà này cũng có cách bố trí gần như nhau, gian ngoài là nơi bán hoặc làm hàng, tiếp đó là khoảng sân lộ thiên để lấy ánh sáng, trên sân có bể cạn trang trí, quanh sân là cây cảnh, sàn hoa, gian nhà trong mới là nơi ăn, ở và nối tiếp là khu phụ. Những năm gần đây, mật độ dân số quá cao khiến phố cổ Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng. Trong khu 36 phố phường thuộc dự án bảo tồn, hiện chỉ còn một vài nhà cổ có giá trị, còn lại hầu hết đã được xây mới hoặc cải tạo. Khu thành cổ. Khu thành cổ, tức Hoàng thành Thăng Long, nằm ở khoảng giữa Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm, xuất hiện cùng với kinh đô Thăng Long, trải qua nhiều lần phá hủy, xây dựng lại rồi tiếp tục bị tàn phá. Hoàng thành Thăng Long hiện chỉ lưu lại ở một vài dấu vết. Trên phố Phan Đình Phùng hiện nay còn cửa bắc của thành phố được xây bằng đá và gạch rất kiên cố. Cột cờ Hà Nội xây năm 1812 hiện nằm trên đường Điện Biên Phủ. Công trình cao 40m gồm 3 nền thềm rộng và tháp cổ hình lăng trụ, bên trong có cầu thang xoắn ốc dẫn lên kỳ đài. Phía nam thành cổ còn lưu lại được một quần thể di tích đa dạng là Văn Miếu, Quốc Tử Giám, được xây từ đầu thế kỷ thứ 11, gồm hai di tích chính, Văn Miếu, nơi thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho Giáo và Chu Văn An. Quốc Tử Giám là trường quốc học cao cấp đầu tiên của Việt Nam. Đây không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa. Khu phố Pháp. Năm 1883, người Pháp bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lại thành phố. Dựa trên các khu phố Hà Nội vốn có, những kiến trúc sư người Pháp vạch thêm các con đường mới, xây dựng các công trình theo hướng thích nghi với môi trường sở tại, tạo nên một phong cách ngày nay được gọi là kiến trúc thuộc địa. Khu vực đô thị do người Pháp quy hoạch và xây dựng gồm 3 khu: Nhượng Địa, Thành Cũ và Nam Hồ Hoàn Kiếm, ngày nay mang tên chung là khu phố cũ hay khu phố Pháp. Khu Nhượng Địa có vị trí như hình chữ nhật, được giới hạn bởi các con phố Bạch Đằng, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Nguyễn Huy Tự hiện nay. Vốn là đồn thủy quân của Hà Nội cổ, Đến năm 1875, khu vực này được nhượng lại cho quân đội Pháp xây doanh trại, dinh thự và bệnh viện. Những công trình kiến trúc ở đây có mái lợp ngói đá đen, hành lang xung quanh, nhà cuốn hình cung. Dinh thự Tổng tham mưu trưởng quân Pháp, ngày nay là nhà cách Bộ Quốc phòng, xây dựng trong khoảng thời gian 1874 đến năm 1877. Bệnh viện Lanessan, hiện là quân y viện 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hay Việt Xô, khánh thành năm 1893. Khu thành cũ gồm các phố Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, Trần Phú. Những con đường ở đây rộng, dài và được trồng nhiều cây xanh. Các biệt thự mang kiến trúc miền Bắc nước Pháp với trang trí cầu kỳ tỉ mỉ. Một công trình kiến trúc tiêu biểu và quan trọng của khu thành cũ là Phủ Toàn Quyền, ngày nay là Phủ Chủ tịch, được xây dựng trong khoảng năm 1900 đến năm 1902. Khu Nam Hồ Hoàn Kiếm cũng là một hình chữ nhật với hai cạnh sài là phố Tràng Thi, Tràng Tiền và phố Trần Hưng Đạo. Hai cạnh ngang là phố Phan Bộ Châu và phố Phan Chu Trinh. Khu vực này được xây dựng đồng thời với khu thành cũ, song quy trình quy hoạch có chậm hơn do phải giải tỏa nhiều làng xóm. Một công trình quan trọng của thành phố là nhà hát lớn nằm ở đầu phố Tràng Tiền, được xây từ năm 1902 tới năm 1911 theo mẫu Opéra Garnier của Paris. Khu phố Pháp được xây dựng nhiều theo kiến trúc Pháp, đây được xem như một di sản của Hà Nội, nhưng ngày nay đã phải chịu nhiều biến đổi. Những công trình cao tầng và các ngôi nhà giả phong cách Pháp làm khu phố cũ trở nên khó nhận diện. Bên cạnh đó, nhiều thửa đất được sát nhập để xây dựng các cao ốc khiến cảnh quan bị phá vỡ. Những hàng rào thấp sau các con phố, những màu sắc tiêu biểu, tường vàng và cửa gỗ màu xanh cũng bị thay đổi và che lấp bởi các biển hiệu quảng cáo. Hiện nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội với sự giúp đỡ của Pháp đang triển khai dự án bảo tồn và phát triển khu phố này. Cuối thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều con đường của Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thái Hà được mở rộng. Các khách sạn, cao ốc văn phòng mọc lên, những khu đô thị mới như Nam Cầu Thăng Long, Bắc Cầu Thăng Long, du lịch Hồ Tây, Định Công, Bắc Linh Đàm cũng dần xuất hiện. Khoảng thời gian gần đây, khu vực Mỹ Đình được đô thị hóa nhanh chóng với hàng loạt những ngôi nhà cao tầng mọc lên. Tuy vậy, các khu đô thị mới này cũng gặp một số vấn đề về quy hoạch và sử dụng. Các công trình kiến trúc. Trước khi trở thành một trung tâm chính trị vào thế kỷ thứ 5 với triều đại nhà Tiền Lý, Hà Nội đã là một trung tâm của Phật giáo với các thiền phái danh tiếng. Theo Văn Bia, từ giữa thế kỷ thứ 6, chùa Trấn Quốc được xây dựng trên bãi Yên Hoa ngoài sông Hồng. Tới năm 1615, do bãi sông bị lở, chùa mới rời về địa điểm hiện nay. Đến thế kỷ thứ 11, khi Phật giáo trở thành quốc giáo, các chùa chiền, thiền viện, sư tăng mới phát triển thực sự mạnh mẽ. Trong nhiều thế kỷ, Hà Nội tiếp tục xây dựng các ngôi chùa, một số chùa vẫn tồn tại tới ngày nay. Có thể kể tới các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Một Cột xây lần đầu năm 1049, chùa Láng từ thế kỷ thứ 12, chùa Quán Sứ, chùa Kim Liên xuất hiện vào thế kỷ thứ 17. Tuy vậy, hầu hết các ngôi chùa trong nội thành ngày nay đều được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 19, nên những dấu tích của các triều đại Lý, Trần, Lê còn lại rất ít. Vùng ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều ngôi chùa nổi tiếng. Chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức là một quần thể văn hóa tôn giáo gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, các ngôi đền thờ thần, các ngôi đình thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Từ lâu, di tích này đã trở thành một địa điểm du lịch quan trọng, đặc biệt là lễ hội Chùa Hương được tổ chức hàng năm vào mỗi mùa xuân. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây Nam là Chùa Thầy, nằm trên địa phận của xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Ngôi chùa này gắn liền với tên tuổi thiền sư Từ Đạo Hạnh. Đây là một di sản kiến trúc văn hóa, lịch sử giá trị của dân tộc. Giống như Chùa Hương, lễ hội Chùa Thầy cũng được tổ chức vào mùa xuân đầu tháng 3 hàng năm. Cùng với các ngôi chùa, Hà Nội còn có không ít đền thờ của đạo lão hay đạo khổng như đền Quán Thánh, đền Bạch Mã, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn cùng cầu Thê Húc và đình Chấn Ba. Trong khu phố cổ, còn nhiều ngôi đình vẫn được những người dân thường xuyên lui tới bày tỏ lòng thành kính. Khi đạo Cơ Đốc vào Việt Nam đã để lại nhiều công trình kiến trúc đẹp như nhà thờ lớn, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long. Các công trình tôn giáo ngày nay là một phần quan trọng của kiến trúc thành phố, nhưng không ít công trình hiện nằm trong những khu dân cư đông đúc nên thiếu không gian kiến trúc. Thời kỳ Pháp thuộc đã để lại Hà Nội rất nhiều các công trình kiến trúc lớn hiện vẫn có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như Nhà hát lớn, Phủ Chủ tịch, Bắc Bộ Phủ, trụ sở Bộ Ngoại giao, Bảo tàng lịch sử, khách sạn Sofitel Metropole. Một số công trình bị phá bỏ để xây mới như Tòa Thị Chính được thay thế bằng trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Ga Hàng Cỏ đã được tu sửa và vẫn còn hoạt động cho đến nay. Thời kỳ tiếp theo, Hà Nội cũng có thêm các công trình mới như Lăng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình. Những công trình này ghi đậm dấu ấn hào hùng của thủ đô giai đoạn này. Trong mấy chục năm trở lại đây, cùng với sự phát triển về kinh tế, rất nhiều cao ốc và khách sạn như Đài U, Sofitel Plaza, tòa nhà Tháp Hà Nội đã được xây dựng mang lại cho thành phố sáng vẻ hiện đại. Trong thập niên gần đây, Hà Nội cũng chứng kiến sự ra đời của những công trình quan trọng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Để kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, hiện nay rất nhiều công trình đang được xây dựng, có thể kể đến Bảo tàng Hà Nội và Tòa nhà Quốc hội. Hành chính. Hà Nội là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội còn được xếp vào đô thị loại đặc biệt, thỏa mãn các tiêu chuẩn như tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động trên 90%, quy mô dân số trên 1,5 triệu, mật độ dân số bình quân từ 15.000 người trên 1 km vuông trở lên, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Cũng như các tỉnh và thành phố khác của Việt Nam, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do người dân thành phố trực tiếp bầu nên là cơ quan quyền lực nhà nước ở thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay, nhiệm kỳ 2004-2009 gồm 95 đại biểu, trong đó có 37,76% nữ giới, 23,07% không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 0,6% là người dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân thành phố là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân và là cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài các sở, ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân, Hà Nội còn có thêm báo Hà Nội Mới, báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Ban chỉ đạo dự án kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Ban quản lý khu phố cổ và một số tổng công ty trên địa bàn thành phố. Sau những thay đổi về địa giới và hành chính năm 2008, Hà Nội hiện có 29 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 quận, 18 huyện, 1 thị xã và 577 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 401 xã, 154 phường và 22 thị trấn. Kinh tế. Vị thế trung tâm kinh tế của Hà Nội đã được thiết lập từ rất lâu trong lịch sử. Tên những con phố như Hàng Bạc, Hàng Đường, Hàng Than đã minh chứng cho điều này. Tới thế kỷ gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của Sài Gòn và khu vực Nam Bộ, Hà Nội chỉ còn giữ vị trí quan trọng thứ hai trong nền kinh tế Việt Nam. Sau một thời gian dài của thời kỳ bao cấp, từ đầu thập niên 1990, kinh tế Hà Nội bắt đầu ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thành phố thời kỳ 1991-1995 đạt 12,52%. Thời kỳ 1996-2000 là 10,38%. Từ năm 1991 tới năm 1999, GDP bình quân đầu người của Hà Nội tăng từ $470 lên $915, gấp 2,07 so với GDP trung bình của cả nước. Theo số liệu năm 2000, GDP của Hà Nội chiếm 7,22% của cả quốc gia và khoảng 41% so với toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Giai đoạn phát triển của thập niên 1990 cũng cho thấy Hà Nội đã có những thay đổi về cơ cấu kinh tế. Từ 1990 tới 2000, trong khi tỷ trọng ngành công nghiệp tăng mạnh từ 29,1% lên 38%, thì tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản từ 9% giảm xuống còn 3,8%. Tỷ trọng ngành dịch vụ cũng giảm trong khoảng thời gian này từ 61,9% xuống còn 58,2%. Ngành công nghiệp của Hà Nội vẫn tập trung vào 5 lĩnh vực chính là cơ khí, điện tử, dệt may, giày chế biến thực phẩm và công nghiệp vật liệu. Sản lượng chiếm tới 75,7% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, may ở cổ Nhuế, đồ mỹ nghệ Vân Hà cũng dần phục hồi và phát triển. Năm 2007, GDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt 31,8 triệu đồng, trong khi thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 13,4 triệu một năm. Hà Nội là một trong những địa phương nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhiều nhất, với 1.681,2 triệu đô la và 290 dự án. Trên địa bàn thành phố hiện có 1.600 văn phòng đại diện nước ngoài, 14 khu công nghiệp cùng 1,6 vạn cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhưng đi đôi với sự phát triển kinh tế, những khu công nghiệp này đang khiến Hà Nội phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh những công ty nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hà Nội. Năm 2003, với gần 300.000 lao động, các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 77% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố. Ngoài ra, 15.500 hộ sản xuất công nghiệp cũng thu hút gần 500.000 lao động. Tổng cộng, các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 22% tổng đầu tư xã hội, hơn 20% GDP, 22% ngân sách thành phố và 10% kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, với hơn 6 triệu dân, Hà Nội có 3,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Mặc dù vậy, thành phố vẫn thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao, cơ cấu và chất lượng nguồn lao động chưa dịch chuyển theo yêu cầu cơ cấu ngành kinh tế. Hà Nội còn phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn khác như năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm dịch vụ cũng như sức hấp dẫn môi trường đầu tư của thành phố còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chậm, đặc biệt cơ cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực mũi nhọn, chất lượng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế ở Hà Nội không cao và thành phố cũng chưa huy động tốt tiềm năng kinh tế trong dân cư. Y tế. Theo con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2007, thành phố Hà Nội trước khi mở rộng có 232 trạm y tế, 26 phòng khám khu vực và 19 bệnh viện. Tổng cộng có 4.448 giường bệnh cùng 1.705 bác sĩ thuộc Bộ Y tế. Tỉnh Hà Tây cũng có 322 trạm y tế, 17 phòng khám khu vực, 16 bệnh viện, tổng cộng 4.560 giường bệnh và 986 bác sĩ. Do sự phát triển không đồng đều, những bệnh viện lớn của Hà Nội cũng là của cả miền Bắc, chỉ tập trung trong khu vực nội ô thành phố. Các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Nhi Thụy Điển và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đều trong tình trạng quá tải. Cùng với hệ thống y tế của nhà nước, Hà Nội cũng có một hệ thống bệnh viện, phòng khám tư nhân đang dần phát triển. Năm 2007, toàn thành phố có 8 bệnh viện tư nhân với khoảng 300 giường bệnh. Theo đề án đang được triển khai, đến năm 2010, Hà Nội sẽ có thêm 8 đến 10 bệnh viện tư nhân. Khi đó, tổng số giường bệnh tư nhân sẽ lên tới khoảng 2.500 giường. Cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện chăm sóc y tế giữa nội ô và các huyện ngoại thành Hà Nội có sự chênh lệch lớn. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính năm 2008, mức chênh lệch này càng tăng, thể hiện qua các chỉ số y tế hết cơ bản. Nếu như tại địa phận Hà Nội cũ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 9,7%, thì ở Hà Tây, con số lên tới 17%. Tương tự, tuổi thọ trung bình tại khu vực Hà Nội cũ khá cao, 79 tuổi. Nhưng sau khi mở rộng, con số này bị kéo xuống còn 75,6 tuổi. Tại không ít khu vực thuộc các huyện ngoại thành, cư dân vẫn phải sống trong điều kiện vệ sinh rất kém, thiếu nước sạch để sinh hoạt, phải sử dụng nước ao, nước giếng. Giáo dục. Từ nhiều thế kỷ, vị thế kinh đô đã giúp Thăng Long Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục của Việt Nam. Từ giữa thế kỷ thứ 15 cho tới cuối thế kỷ thứ 19, Hà Nội luôn là một trong những địa điểm chính để tổ chức các cuộc thi thuộc hệ thống khoa bảng, nhằm chọn những người hiện tại bổ sung vào bộ máy quan lại. Tuy vậy, về số lượng trạng nguyên của Hà Nội lại thấp hơn những vùng đất truyền thống khác như Bắc Ninh, Hải Dương. Tới thời Pháp thuộc, với vị trí là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, Hà Nội là một trung tâm giáo dục của khu vực, nơi người Pháp đặt các trường dạy nghề và giáo dục bậc đại học, trong đó có Đại học Đông Dương, trường Y khoa Đông Dương là các trường mà sau này trở thành nền móng của giáo dục đại học ở Việt Nam. Hà Nội ngày nay vẫn là trung tâm giáo dục lớn nhất Việt Nam. Năm 2007, Hà Nội có 280 trường tiểu học, 219 trường trung học cơ sở và 103 trung học phổ thông với tổng số 495.456 học sinh. Tỉnh Hà Tây cũ cũng tập trung 361 trường tiểu học, 337 trường trung học cơ sở và 67 trường trung học phổ thông, tổng số 475.264 học sinh. Hệ thống trường trung học phổ thông Hà Nội có 40 trường công lập, trong số đó nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và truyền thống lâu đời như Trung học chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học Chu Văn An, Trung học Trần Phú, Bên cạnh các trường công lập, thành phố còn có 65 trường dân lập và 5 trường bán công. Hà Nội cũng là địa điểm của 3 trường trung học đặc biệt trực thuộc các trường đại học là hệ trung học phổ thông chuyên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, khối trung học phổ thông chuyên thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các trường trung học chuyên này là nơi tập trung nhiều học sinh phổ thông ưu tú không chỉ của Hà Nội mà còn của toàn miền Bắc. Cùng với các trường trung học danh tiếng, hệ thống giáo dục của thành phố vẫn duy trì những trường bổ túc và cả các lớp học xóa mù chữ. Sau khi Hà Tây được sáp nhập vào thành phố, Hà Nội hiện đứng đầu Việt Nam về số lượng người không biết chữ. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam năm 2008, toàn thành phố có gần 235.000 người mù chữ trên tổng số 1,7 triệu người mù chữ của cả quốc gia. Là một trong hai trung tâm giáo dục đại học lớn nhất quốc gia, trên địa bàn Hà Nội có trên 50 trường đại học cùng nhiều trường cao đẳng, đào tạo hầu hết các ngành nghề quan trọng. Năm 2007, tại thành phố có 606.207 sinh viên, Hà Tây cũng tập trung 29.435 sinh viên. Hà Nội có nhiều trường đại học lớn như Đại học Y, Đại học Quốc gia, Bách khoa, Kỹ thuật quân sự, Ngoại thương, Mỹ thuật, Kinh tế quốc dân, Sư phạm, Xây dựng là những trường đào tạo đa ngành và chuyên ngành hàng đầu của Việt Nam. Giao thông. Là thành phố thủ đô và có vị trí ở khu vực trung tâm của miền Bắc, bên cạnh con sông Hồng, giao thông từ Hà Nội đến các tỉnh khác của Việt Nam tương đối thuận tiện, bao gồm cả đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Giao thông đường không, ngoài sân bay quốc tế Nội Bài, cách trung tâm khoảng 35 km, thành phố còn có sân bay Gia Lâm ở phía đông thuộc huyện Gia Lâm. Từng là sân bay chính của Hà Nội những năm 1970, hiện sân bay Gia Lâm chỉ phục vụ cho các chuyến bay dịch vụ của trực thăng, gồm cả dịch vụ du lịch. Hà Nội là đầu mối giao thông của 5 tuyến đường sắt trong nước và một tuyến liên vận sang Bắc Kinh, Trung Quốc, đi nhiều nước châu Âu. Các bến xe phía Nam, Gia Lâm, Lương Yên, Nước Ngầm, Mỹ Đình là nơi các xe chở khách liên tỉnh tỏa đi khắp quốc gia theo các quốc lộ 1A xuyên Bắc Nam, quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, quốc lộ 3 đi Thái Nguyên, Cao Bằng, quốc lộ 5A đi Hải Phòng, Quảng Ninh, quốc lộ 6 đi Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, quốc lộ 32 đi Phú Thọ. Giao thông đường thủy, Hà Nội cũng là đầu mối giao thông quan trọng với bến Phà Đen đi Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Việt Trì và bến Hàm Tử Quan đi phả lại. Trong nội ô, các con phố của Hà Nội thường xuyên ùn tắc do cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn, đặc biệt là xe máy, thêm vào đó là ý thức chưa tốt của các cư dân thành phố. Giáo sư Seymour Papert của Học viện Công nghệ Massachusetts đã miêu tả giao thông Hà Nội như một ví dụ minh họa cho giả thuyết về hành vi hợp trội, tức là phương thức mà các đám đông tuân theo các nguyên tắc đơn giản và không cần sự lãnh đạo, tạo ra các vận động và hệ thống phức tạp. Trên những đường phố Hà Nội, vỉa hè thường bị chiếm dụng khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Trong những năm gần đây, Hà Nội chỉ phát triển thêm 5 đến 10 km đường mỗi năm. Nhiều trục đường của thành phố thiết kế chưa khoa học, không đồng bộ và hệ thống đèn giao thông ở một vài điểm cũng thiếu hợp lý. Thêm nữa, hiện tượng ngập úng mỗi khi mưa lớn cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, hệ thống xe buýt, loại hình phương tiện giao thông công cộng duy nhất của thành phố có phát triển mạnh, nhưng phần đông người dân vẫn sử dụng các phương tiện cá nhân, chủ yếu là xe máy. Theo kế hoạch về việc quy hoạch giao thông Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt năm 2008, chi phí cho phần phát triển đường bộ lên tới 100.000 tỷ đồng. 3 tuyến đường vành đai, 30 tuyến đường trục chính cùng nhiều tuyến phố sẽ được xây dựng mới hoặc cải tạo lại. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng dự báo tới năm 2015, thành phố Hà Nội sẽ không còn tình trạng ùn tắc giao thông. Du lịch. So với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, Hà Nội là một thành phố có tiềm năng để phát triển du lịch. Trong nội ô, cùng với các công trình kiến trúc, Hà Nội còn sở hữu một hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam. Thành phố cũng có nhiều lợi thế trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với du khách nước ngoài thông qua các nhà hát sân khấu dân gian, các làng nghề truyền thống. Mặc dù vậy, các thống kê cho thấy Hà Nội chưa phải là một thành phố du lịch thật sự hấp dẫn. Với nhiều du khách quốc tế, thành phố Hà Nội chỉ là điểm chuyển tiếp trên hành trình khám phá Việt Nam của họ. Năm 2007, Hà Nội đón 1,1 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc, gần bằng một nửa lượng khách của thành phố Hồ Chí Minh. năm 2008, trong 9 triệu lượt khách của thành phố có 1,3 triệu lượt khách nước ngoài. Tỷ lệ du khách tới thăm các bảo tàng Hà Nội cũng không cao. Hàng năm, Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội, một bảo tàng có tiếng trong khu vực, điểm đến được yêu thích trong các sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng, có 180.000 khách tới thăm, trong đó một nửa là người nước ngoài. Theo con số năm 2007, Hà Nội có 511 cơ sở lưu trú với hơn 12.700 phòng đang hoạt động. Trong số này, chỉ có 178 khách sạn được xếp hạng với 8.424 phòng. Tình trạng thiếu phòng cao cấp là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách nước ngoài tới Hà Nội không cao. Với mức giá được coi là khá đắt ở Việt Nam, khoảng 126,26 đô la một đêm cho phòng khách sạn 5 sao, hiệu suất thuê phòng các khách sạn 3-5 sao ở Hà Nội hiện dao động từ 80% đến 90%. Ngoài 9 khách sạn 5 sao là Daegu, Horizon, Hilton, Hà Nội Opera, Melia, Nikko, Sofitel Metropole, Sheraton, Sofitel Plaza và Intercontinental, thành phố còn 6 khách sạn 4 sao và 19 khách sạn 3 sao. Theo các dự án mới được cấp phép và chấp thuận đầu tư gần đây, đến năm 2010, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 2.000 phòng khách sạn cao cấp. Văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Hà Nội thường được xem như nơi tập trung những tinh hoa văn hóa của miền Bắc và cả Việt Nam. Trong hàng nghìn năm, vị trí kinh đô khiến thành phố này trở thành nơi quy tụ của những nhân vật ưu tú, những thương nhân, những nghệ nhân, những thợ thủ công lành nghề. Họ tới đây lập nghiệp, mang theo những phong tục, tập quán địa phương và Hà Nội trở thành mảnh đất tiêu biểu cho nền văn hóa của cả Việt Nam. Những danh nhân, nhân vật nổi tiếng của Việt Nam phần đông xuất thân từ những vùng đất khác như kinh đô Thăng Long thường là nơi họ xây dựng nên sự nghiệp. Môi trường cạnh tranh của đất kinh thành khiến những thương nhân, thợ thủ công trụ vững tại Hà Nội phải là những người xuất sắc tài năng. Khi những người dân khắp mọi miền về định cư tại Thăng Long, các phong tục tập quán mà họ mang theo cũng dần thay đổi, tạo nên nét văn hóa của Hà Nội. Thăng Long, Hà Nội, kinh đô của Việt Nam, còn là nơi giao thoa của những nền văn hóa lớn. Hơn 1.000 năm Bắc thuộc đã để lại trên vùng đất Hà Nội ít nhiều những dấu ấn của nền văn minh Trung Hoa. Khi những người Pháp vào Việt Nam, nhiều người trong số họ chỉ coi Hà Nội như một tỉnh của Trung Quốc hoặc đơn thuần là một vùng chuyển tiếp giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Qua những người Pháp, Hà Nội, trung tâm văn hóa của quốc gia, biết tới nền văn minh phương Tây để rồi xây dựng nên những cơ sở đầu tiên của nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại với tân nhạc, thơ mới, hội họa, văn học hiện đại, điện ảnh, nhiếp ảnh. Nhưng Hà Nội đầu thế kỷ 20 cũng là nơi những giá trị Pháp thống trị, cửa sổ mở ra thế giới mới của giới thượng lưu Việt Nam. Những thập niên gần đây, một lần nữa Hà Nội cùng Việt Nam lại tiếp nhận những làn sóng văn hóa từ châu Âu và Mỹ. Người dân Hà Nội được tiếng là thanh lịch, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Những nét văn hóa thường được thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, truyền thống ẩm thực, những thú vui giải trí. So với nhiều những vùng quê khác, người dân Hà Nội khéo léo và tinh tế hơn trong việc chế biến những món ăn. Họ vẫn giữ lại những thú vui tao nhã như chơi hoa, trồng cây cảnh, nuôi chim. Trang phục của người Hà Nội, dẫu thay đổi nhiều theo thời gian, vẫn được xem là trang nhã và duyên dáng. Trong ứng xử hàng ngày, phong cách của người Hà Nội xưa vẫn được xem như chuẩn mực của sự lịch lãm. Thể thao. Với vai trò thủ đô, Hà Nội là nơi tập trung nhiều câu lạc bộ thể thao lớn cùng các công trình thể thao quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, thành phố có 4 câu lạc bộ bóng đá: TNT Hà Nội, Thể Công Hà Nội, ACB và Hòa Phát Hà Nội. Hai trong số này, Thể Công câu lạc bộ của quân đội và Hà Nội ACB, tiền thân là đội Công an Hà Nội, nằm trong số những câu lạc bộ giàu thành tích nhất Việt Nam. Ngoài ra, trong quá khứ, Hà Nội còn có nhiều đội bóng mạnh như Tổng cục Đường sắt, thành lập năm 1956, Tổng cục Bưu điện, thành lập năm 1957, Phòng không không quân, Thanh niên Hà Nội, Quân khu Thủ đô, Công nhân xây dựng Hà Nội. Những vận động viên của Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ thi đấu quốc tế. Từ năm 2001 đến năm 2003, các vận động viên của thành phố đã đạt được tổng cộng 3.414 huy chương, gồm 54 huy chương thế giới, 95 huy chương châu Á, 647 huy chương Đông Nam Á và quốc tế, cùng 2.591 huy chương tại các giải đấu quốc gia. Hà Nội dẫn đầu Việt Nam về tỷ lệ người thường xuyên tập luyện thể thao với 28,5%. Nhưng dân số quá đông, không gian đô thị ngày càng chật chội khiến những địa điểm thể thao trở nên khan hiếm và không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hà Nội có hai sân vận động lớn là sân vận động Hàng Đẫy được xây dựng từ năm 1958, nằm trong trung tâm thành phố, làm nơi thi đấu chính. Sân vận động Mỹ Đình nằm tại phía nam thành phố được xây dựng năm 2003 với sức chứa 40.192 chỗ ngồi. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nằm trong Liên hợp Thể thao Quốc gia, từng là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2003, nơi tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, các trận thi đấu bóng đá nam và các cuộc tranh tài trong môn điền kinh. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008, trước 4 vạn khán giả, Mỹ Đình là nơi chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi. Một số trung tâm thể thao lớn khác của thành phố có thể kể tới như nhà thi đấu quần ngựa, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1, sân vận động Cột Cờ, cùng hơn 20 điểm sân bãi, nhà tập khác. Các địa điểm văn hóa, giải trí. Theo con số giữa năm 2008, toàn thành phố Hà Nội có 17 rạp hát, trong đó 12 rạp thuộc hai quận trung tâm là Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Nhà hát lớn của thành phố nằm tại số 1 phố Tràng Tiền do người Pháp xây dựng và hoàn thành vào năm 1911. Ngày nay, đây là nơi biểu diễn các loại hình nghệ thuật cổ điển như opera, nhạc thính phòng, kịch nói, cũng là trung tâm của các hội nghị, gặp gỡ. Nằm tại số 91 phố Trần Hưng Đạo, Cung Văn hóa Hữu Nghị cũng là một địa điểm biểu diễn quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thời trang, các cuộc thi hoa hậu, cùng các hoạt động khoa học, hội thảo, hội nghị, triển lãm. Dành cho sân khấu kịch, thành phố có nhà hát tuổi trẻ tại số 11 phố Ngô Thị Nhậm với 650 chỗ ngồi, nhà hát Chuông Vàng tại 72 Hàng Bạc với 250 ghế ngồi, nhà hát kịch Việt Nam nằm trên con đường nhỏ sau lưng nhà hát lớn với 170 ghế. Các môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam cũng có sân khấu riêng, nhà hát Hồng Hà tại 51 Đường Thành dành cho sân khấu tuồng, nhà hát Cải Lương Trung ương nằm tại 164 Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng. Môn nghệ thuật chèo cũng có riêng nhà hát chèo Việt Nam tại phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình. Hà Nội là thành phố có hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam. Một phần lớn trong số đó là các bảo tàng lịch sử như Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng, Bảo tàng Cách mạng. Các lĩnh vực khác có thể kể tới Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tổng cộng, Hà Nội có hơn 10 bảo tàng so với hệ thống gần 120 bảo tàng của Việt Nam. Năm 2007, tại Hà Nội có 15 thư viện do địa phương quản lý với lượng sách 445.000 cuốn. Hà Tây cũng có 15 thư viện với 181,6.000 cuốn. Như vậy, số thư viện địa phương của Hà Nội hiện nay lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh 26 thư viện với 2.402.000 cuốn, nhưng lượng sách chỉ bằng khoảng 1/4. Ngoài hệ thống thư viện địa phương, tại Hà Nội còn phải kể tới các thư viện trong trường đại học, Thư viện Quốc gia Việt Nam tại 31 phố Tràng Thi trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây có thể xem như thư viện quan trọng nhất của cả quốc gia. Nằm ở quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây là một địa điểm giải trí hấp dẫn của thành phố. Công viên có diện tích 35.560 m², chia thành 5 khu vui chơi, được trang bị hiện đại với các đường trượt cao tốc, bể tạo sóng, bể massage. Trong nội ô thành phố cũng có một vài công viên lớn như công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ, công viên Tuổi Trẻ. Hà Nội còn là thành phố có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, đồng Ngũ Xá. Không chỉ đóng vai trò về kinh tế mà còn là những địa điểm văn hóa, du lịch. Làng nghề truyền thống. Thành phố Hà Nội trước kia đã nổi tiếng với những làng nghề phong phú, thể hiện qua câu thành ngữ quen thuộc Hà Nội 36 phố phường. Theo thời gian, bộ mặt đô thị của khu phố cổ đã có nhiều thay đổi, nhưng những con phố nơi đây vẫn giữ nguyên những cái tên thuở trước và không ít trong số đó vẫn là nơi buôn bán, kinh doanh những mặt hàng truyền thống cũ. Sau khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, thành phố còn có thêm nhiều làng nghề danh tiếng khác. Theo con số cuối năm 2008, toàn Hà Nội có 1.264 làng nghề, là nơi tập trung làng nghề đông đúc bậc nhất Việt Nam. Nằm trong trung tâm khu phố cổ, Hàng Bạc, Trước đây là nơi tập trung những người sinh sống bằng các nghề đúc bạc nén, kim hoàn và đồ tiền. Những thợ kim hoàn của Hàng Bạc có kỹ thuật tinh xảo, xuất thân từ ba làng nghề làm đồ vàng bạc nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam: làng Châu Khê ở tỉnh Hưng Yên, làng Định Công ở huyện Thanh Trì và làng Đồng Sâm thuộc tỉnh Thái Bình. Thế kỷ thứ 15, Lưu Xuân Tín, vị quan thượng thư bộ lại, vốn người làng Châu Khê, được triều đình nhà Lê giao cho việc lập xưởng đúc bạc nén tại kinh thành Thăng Long. Nhờ vậy, những người thợ Châu Khê tới Hà Nội và không chỉ làm bạc nén, họ làm cả nghề trang trí vàng bạc. Khi nhà Nguyễn lấy Huế làm kinh đô, xưởng đúc bạc nén cũng chuyển tới kinh thành mới, nhưng những người thợ Châu Khê vẫn ở lại Thăng Long và lập nên phố Hàng Bạc ngày nay. Vào thời kỳ thuộc địa, phố Hàng Bạc còn được mang tên Rue Changer, có nghĩa là phố đổi bạc. Dân cư ở đây không chỉ sản xuất đồ kim hoàn mà còn buôn bán đổi bạc nén, lấy bạc vụn. Ngày nay, nghề buôn bán vàng bạc xuất hiện ở nhiều con phố khác, nhưng Hàng Bạc vẫn là nơi đông đúc bậc nhất. Làng Bát Tràng nằm ở phía nam thành phố, từ lâu đã nổi tiếng với sản phẩm gốm mang tên chính ngôi làng này. Làng xuất hiện vào thế kỷ thứ 14 khi những người dân làm gốm từ làng Bồ Bát, Ninh Bình và làng Ninh Tràng, Thanh Hóa tụ họp về đây lập nên ngôi làng mới mang tên Bát Tràng. Những người dân Bát Tràng trước kia ít sống với nghề gốm và nông nghiệp, chủ yếu buôn bán cau khô, nước mắm. Nghề gốm ở đây chỉ thực sự phát triển sau năm 1954 khi miền Bắc Việt Nam bước vào thời kỳ hòa bình. Nhiều mẫu mã, các loại men truyền thống được những nghệ nhân của làng phục hồi, sản phẩm gốm Bát Tràng nhanh chóng đạt được danh tiếng. Bát Tràng hiện nay không chỉ là một làng nghề sản xuất thuần túy, với nhiều công trình tín ngưỡng, văn hóa cùng sản phẩm gốm nổi tiếng, ngôi làng trở thành một địa điểm du lịch thu hút của thành phố Hà Nội. Một làng nghề nổi tiếng khác của Hà Nội ngày nay là làng lụa Vạn Phúc, vốn thuộc thành phố Hà Đông trước đây. Sản phẩm lụa của làng từ rất lâu đã nổi tiếng với tên gọi lụa Hà Đông, từng được ca ngợi trong âm nhạc, thi ca và điện ảnh. Tương truyền, bà tổ làng lụa Vạn Phúc vốn người Hàng Châu, Trung Quốc, theo chồng chinh chiến rồi tới ở lại và truyền nghề dệt cho làng. Theo một truyền thuyết khác, cách đây hơn 1.200 năm, một cô gái người Cao Bằng tên là A Lã Thị Nương đã đến làm dâu và mang nghề dệt lụa tới làng. Trải qua thời gian, nghề lụa trở thành nghề truyền thống của Vạn Phúc. Ngày nay, phần lớn các gia đình ở đây vẫn sống bằng nghề dệt. Bên cạnh các khung dệt cổ, nhiều gia đình sử dụng những khung dệt cơ khí hiện đại. Các con phố Hàng Gai, Hàng Đào của Hà Nội là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán sản phẩm lụa Vạn Phúc. Lễ hội truyền thống Thăng Long, Hà Nội là một trong ba vùng tập trung nhiều hội lễ của miền Bắc Việt Nam, cùng với vùng đất Tổ Phú Thọ và xứ Kim Bắc. Cũng như các vùng đất khác, những lễ hội truyền thống ở khu vực Hà Nội được tổ chức nhiều nhất vào mùa xuân. Phần nhiều các lễ hội tưởng nhớ những nhân vật lịch sử, truyền thuyết như Thánh Sóng, Hai Bà Trưng, Quang Trung, An Dương Vương, hội làng Đào Nguyên. Một vài lễ hội có tổ chức những trò chơi dân gian độc đáo như hội thổi cơm thi làng Thị Cấm, hội bơi cạn và bắt chạch làng Hồ, hội chạy cờ làng Đơ Thao, lễ hội thả diều truyền thống Bá Giang. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Triều Khúc được tổ chức tại ngôi làng cùng tên thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, nơi nổi tiếng với nghề làm nón quai thao và may các đồ thờ như lọng, tàn, chướng, y môn, tán tía. Lễ hội được mở đầu bằng lễ rước long bào từ đình sắc về đình lớn. Khi cuộc tế lễ trong đình bắt đầu thì ngoài sân đình các trò vui cũng được tổ chức. Một trong những trò vui được nhiều người ưa thích nhất là trò đĩ đánh bồng. Đĩ đánh bồng do hai nam thanh niên mặc trang phục nữ giới biểu diễn, nhún nhảy và đánh chiếc trống bồng đeo trước bụng. Nhiều trò vui khác như múa lân hí cầu, đấu vật, hát chèo tàu sẽ được tổ chức cho tới ngày 12, hội kết thúc bằng lễ xã đám. Một trong những lễ hội lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ là lễ hội Thánh Sóng hay còn gọi là hội làng Phù Đồng, xuất phát từ một câu chuyện truyền thuyết về Thánh Sóng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Vào 9 tháng 4 âm lịch hàng năm, những người dân ở khắp nơi tụ hội về đây tham dự, xem lễ hội làng. Lễ hội làng Sóng được cử hành trên một diễn trường rộng lớn dài khoảng 3 km gồm đền thượng, đền mẫu và chùa Kiến Sơ. Bắt đầu từ ngày mùng 6, người dân làng tổ chức lễ rước cờ tới đền mẫu, rước cơm chay lên đền thượng và ngày chính hội tổ chức hội trận tái hiện lại cảnh Thánh Sóng phá giặc Ân. Các ngày từ 10 đến 12 được tiếp nối bằng các lễ rửa khí giới, rước cờ báo tiên thắng trận với trời đất và cuối cùng là lễ khao quân, đến đêm có hát chèo, Ngoài lễ hội chính tại làng Phù Đồng, một vài nơi khác cũng tổ chức hội sóng như hội Đền Sóc ở xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, hội Sóc Sơn ở huyện Sóc Sơn, hội Phù Thánh Sóng ở làng Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Trong nội ô thành phố, vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, lễ hội Quang Trung được tổ chức ở Gò Đống Đa, thuộc quận Đống Đa. Địa điểm này từng là nơi diễn ra trận đánh của quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh vào đêm 4 rạng ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, tức năm 1789. Lễ hội Quang Trung được tổ chức với nhiều trò vui, trong đó tiết mục rước rồng lửa do thanh niên mặc quần áo võ sinh thời cổ rước đi quanh sân lớn cùng một đám võ sinh múa côn quyền tái hiện lại hình ảnh quân Tây Sơn. Ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, lễ hội Chùa Hương tấp nập du khách từ giữa tháng Giêng tới tận tháng 3 âm lịch, nhưng đông nhất vào khoảng từ ngày rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2. Với cảnh núi non, sông nước cùng quần thể di tích Chùa Hương, lễ hội là điểm đến của các tăng ni Phật tử, những người hành hương và khách du lịch. Theo hành trình phổ biến, khách chảy hội thường bắt đầu từ Bến Đục, ngồi đò theo dòng suối Yến kế lễ đền trình. Từ đó họ tiếp tục đi qua cầu hội, hang Sơn Thủy Hữu Tình, núi Đồi Chèo, núi Con Voi, núi Mâm Xôi, núi Con Gà, rồi cập bến vào chùa Thiên Trụ. Từ đây, du khách bắt đầu hành trình đi bộ thăm chùa Tiên, chùa Giải Oan, đền Cửa Võng và đến Đệ Nhất Động Hương Tích. Vào những ngày đông, dòng người chảy hội kéo dài không ngớt. Lễ hội Chùa Hương có lẽ là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất miền Bắc Việt Nam. Ẩm thực là trung tâm văn hóa của cả miền Bắc từ nhiều thế kỷ. Tại Hà Nội, có thể tìm thấy và thưởng thức những món ăn của nhiều vùng đất khác nhau. Nhưng ẩm thực, thành phố cũng có những nét riêng biệt. Cốm Làng Vòng là đặc sản quê hương của Làng Vòng, huyện Từ Liêm. Cốm Làng Vòng đặc trưng bởi mùi thơm và màu sắc. Cốm làm từ giống nếp vàng, gặt khi còn non. Sau khi trải qua các công đoạn chế biến, cốm được gói trong những tàu lá sen màu ngọc thạch và được những người bán hàng giao bán ngay từ sáng sớm. Ngoài cốm Làng Vòng, còn có bánh cốm, chả cốm. Đây cũng là một món quà có ý nghĩa trong các dịp lễ Tết cưới hỏi. Thanh Trì, một vùng ngoại ô khác nổi tiếng với món bánh cuốn. Bánh được làm từ gạo dế cánh, tám thơm, trắng mỏng như tờ giấy. Những phụ nữ vùng Thanh Trì cho bánh vào thúng, đội trên đầu và đi giao khắp các ngõ phố của Hà Nội. Bánh xếp trong thúng, từng lớp gối nhau trên những tàu lá chuối. Khi ăn, bánh được bóc từng lớp rồi cuộn lại, bày trên những chiếc đĩa. Món bánh cuốn Thanh Trì được ăn cùng với loại nước mắm pha theo công thức đặc biệt của người Thanh Trì, đậu phụ, rán nóng, chả quế. Ngày nay, bánh còn được ăn với thịt ba chỉ quay giòn. Một món ăn khác của Hà Nội tuy xuất hiện chưa lâu nhưng đã nổi tiếng là chả cá Lá Vọng. Vào thời Pháp thuộc, gia đình họ Đoàn phố Hàng Sơn, ngày nay là phố Chả Cá, đã tạo nên một món ăn mà danh tiếng của nó làm thay đổi cả tên con phố. Chả được làm từ thịt cá lăng hoặc cá quả, cá nheo nhưng sẽ kém ngon hơn, thái mỏng ướp với nước xiềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm rồi kẹp vào cặp tre nướng trên lò than ngay trên bàn ăn của thực khách. Chả cá Lã Vọng phải ăn nóng kèm với bánh đa nướng hay bún rối, lạc rang, rau mùi, húng láng, thì là hành củ tươi chẻ nhỏ chấm với mắm tôm. Phở là món ăn rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng phở Hà Nội có những cách chế biến đặc trưng riêng. Phở Hà Nội mang vị ngọt của xương bò, thịt vừa chín đến độ để vẫn dẻo mà không dai, màu nước phở trong, bánh phở mỏng và mềm. Sau khi được trần qua nước nóng, bánh phở được dàn đều trong bát, bên trên là những lát thịt mỏng cùng hành hoa, rau thơm. Cùng với thời gian, nhiều món phở mới xuất hiện với những cách chế biến khác nhau như phở xào, phở rán. Ở Hà Nội còn có nhiều món ăn đặc trưng khác như bún thang, bún chả, bún nem, bún bung, bún mọc, đậu phụ mắm tôm, bánh tôm Hồ Tây, tàu phớ An Phú, nem chua, làng vẽ.